Đây là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA, phát thanh từ thủ đô Washington. Khánh An và Ban Việt Ngữ xin kính chào quý thính giả. Mời quý vị đến với buổi phát thanh ngày thứ Năm, 22 tháng 10 năm 2015, lúc 11 giờ sáng giờ Washington, tức 10 giờ tối giờ Việt Nam. Hai nhà ngoại giao Trung Quốc dính líu tới vụ nổ súng ở Philippines sẽ được giao nộp cho Bắc Kinh. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Philippines nói, luật pháp quốc tế và một hiệp ước lãnh sự giữa Trung Quốc và Philippines sẽ định đoạt cách thức xử lý đối với vụ việc này.
The shooting was an extreme act of a relative of a staff of the consulate general.
Ngoài ra, chúng tôi còn có tin về việc Việt Nam yêu cầu thay bao bì táo Trung Quốc gây ra tranh cãi về vấn đề chủ quyền. Và liệu Mỹ có thực hiện tới cùng kế hoạch đưa tàu chiến tới gần đảo nhân tạo của Trung Quốc hay không? Mời quý vị nghe chi tiết trong phần tin Việt Nam lát nữa đây. Còn bây giờ, mời quý vị nghe Nguyễn Trung và Linh Đan giới thiệu một số tin tức quốc tế quan trọng khác.
Quan chức Hải quân Mỹ thăm hàng không mẫu hạm của Trung Quốc.
Liên Hợp Quốc cáo buộc Cộng hòa Séc giam giữ người di cư trong điều kiện tồi tệ.
Trung Quốc cấm đảng viên chơi gôn.
Và lực lượng biệt kích Mỹ giải cứu 70 con tin ở Iraq.
Sau phần tin tức là tiết mục khoa học và đời sống do Linh Đan phụ trách, kế tiếp là bài học thành ngữ tiếng Anh do Hằng Tâm dẫn giải, sau đó là bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ. Cuối chương trình là phần tin tóm lược cập nhật các tin tức mới nhất. Mời quý thính giả chờ nghe. Mở đầu bản tin quốc tế chi tiết, thưa quý vị, Ngoại trưởng Hoa Kỳ John Kerry kêu gọi bình tĩnh trong lúc ông tiến hành những cuộc họp riêng rẽ với các nhà lãnh đạo của Israel và Palestine trong một nỗ lực nhằm chấm dứt vụ bạo động đã gây tử vong cho gần 60 người trong vài tuần qua. Từ Berlin, thông tín viên Pam Dawkins của đài chúng tôi gửi về bài tường thuật do Minh Phượng trình bày.
Ngoại trưởng Kerry nói với Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu, chúng ta biết nhau rất nhiều và có khả năng tạo ra một sự khác biệt trong lúc hai ông gặp nhau ở Berlin ngày hôm nay.
Có một việc tuyệt đối cần thiết là chấm dứt mọi sự kích động và mọi hành vi bạo động và tìm kiếm một con đường tiến tới để mang lại một cơ hội cho một tiến trình rộng lớn hơn, một cơ hội mà hiện giờ chúng ta không có.
Thủ tướng Netanyahu tiếp tục quy trách cho phía Palestine và nói rằng làn sóng bạo động hiện nay được thúc đẩy bởi những sự kích động.
Sự kích động của Hamas, sự kích động của phong trào Hồi giáo ở Israel và sự kích động rất đáng tiếc của Tổng thống Abbas của thẩm quyền Palestine.
Thứ Bảy tuần này, Ngoại trưởng Kerry sẽ họp với Tổng thống Palestine Mahmoud Abbas. Nhà lãnh đạo Palestine mới đây nói rằng việc tiếp tục chiếm đóng và xâm lấn đối với những nơi thiêng liêng tại Đông Jerusalem, đặc biệt đối với đền Al-Aqsa, mở cửa cho một cuộc xung đột tôn giáo.
Những thông tin từ tài khoản email cá nhân của Giám đốc Cơ quan Tình báo Trung ương Hoa Kỳ CIA John Brennan đã bị phổ biến trên Internet chỉ vài ngày sau khi những tay tin tặc khoe là đã xâm nhập vào tài khoản của ông. Mời quý thính giả nghe Minh Phượng và Duy Ái trình bày thêm chi tiết.
Wikileaks hôm nay đã loan tải trên Internet một số văn kiện từ tài khoản của ông Brennan, trong đó có những văn kiện dường như là bản thảo của những báo cáo về các thách thức mà cộng đồng tình báo Mỹ đang đối mặt và những đề nghị về cách ứng phó của Mỹ đối với Iran. Trang mạng chống bảo mật này cũng phổ biến một bản thảo của đơn xin sưu tra an ninh của ông Brennan, trong đó có những thông tin cá nhân như số an sinh xã hội. Wikileaks bênh vực cho hành động của họ và cho biết ông Brennan đã đôi lúc sử dụng tài khoản này cho một số dự án liên quan tới tình báo. Họ cũng nói rằng họ dự trù phổ biến thêm các văn kiện khác trong những ngày tới đây. Một phát ngôn viên CIA bác bỏ những tuyên bố của Wikileaks. Người phát ngôn này nói, không có chỉ dấu nào cho thấy bất kỳ văn kiện nào bị phổ biến cho tới lúc này là thuộc loại cần bảo mật. Và đó chỉ là những văn kiện mà một số công dân bình thường có quan tâm và am hiểu vấn đề an ninh quốc gia đều có. Phát ngôn viên CIA gọi vụ tin tặc này là một hành vi tội phạm. Ông nói, gia đình Brennan là nạn nhân. những tài sản điện tử riêng tư của gia đình Brennan đã bị cướp phá với ác ý và đang được phổ biến trên mạng.
Những văn kiện đăng trên WikiLeaks dường như được cung cấp bởi một học sinh trung học. Hồi tuần trước, thanh niên này cho tờ New York Post biết rằng anh ta đã xâm nhập tài khoản email cá nhân của vị giám đốc CIA để phản đối chính sách đối ngoại của Mỹ. Tất cả những văn kiện WikiLeaks phổ biến hôm nay đều là những thứ đã có trước ngày ông Brennan tham gia chính phủ của Tổng thống Barack Obama. Một bài viết vào năm 2007 có nhan đề Vấn nạn Iran cảnh báo rằng việc Tehran tiếp tục sử dụng chủ nghĩa khủng bố là đặc biệt đáng lo ngại và ác ôn. Nhưng bài viết này cũng phê phán việc Tổng thống Bush gọi Iran là một phần của trục ác sau khi xảy ra vụ tấn công khủng bố ở Mỹ năm 2001. Bài viết này khuyên Tổng thống kế tiếp của Mỹ dịu giọng và cho rằng cần phải tiến hành một cuộc đối thoại trực tiếp cấp cao với Iran vì tầm quan trọng của nước này đối với lợi ích chiến lược của Mỹ và đối với sự ổn định tổng thể của khu vực. Ông Brennan cũng đề nghị Washington dơ ra những củ cà rốt có ý nghĩa và cây gậy và gợi ý là chính phủ Mỹ nên cử ông Colin Powell làm đặc sứ tới Iran để thảo luận về việc thực hiện cuộc đối thoại.
WikiLeaks cũng phổ biến một lá thư của cựu thượng nghị sĩ Kit Bond viết năm 2008 cho các bạn đồng viện về đề nghị của ông nhằm hạn chế những kỹ thuật thẩm vấn của CIA. Ông cũng cho đăng dự thảo luật của ông Bond về vấn đề này. Ông Patrick Skinner, cựu nhân viên tình báo Mỹ và đang giữ chức giám đốc các dự án đặc biệt của công ty tình báo tư nhân Sufan Group, cho biết vụ rò rỉ này có lẽ không gây ra những tác động về địa chính trị. Ông nói, các cơ quan tình báo khác sẽ tìm kiếm những thông tin để tìm cách làm chantage hoặc kích động dư luận, nhưng vị giám đốc của CIA không phải là một mục tiêu có tính chất thực tế cho những ý đồ như vậy. Việc này có tính cách hạn hẹp và cá nhân hơn. Các giới chức chính phủ và các chuyên gia trong khu vực tư cho rằng vụ này cho thấy tính chất dễ bị tổn hại của một môi trường, trong đó sự cần thiết của sự liên lạc nhanh chóng và dễ dàng đã vượt khỏi khả năng bảo vệ thông tin của các cơ quan chính phủ và của các công ty. Bà Sariu Naya, giám đốc công ty Guruko, chuyên cung cấp dịch vụ ngăn chặn nạn đánh cắp thông tin cá nhân, nói, đây là một trong những mối đe dọa nghiêm trọng nhất vào lúc này. Nó đang xảy ra nhiều lần trong một ngày tại bất kỳ tổ chức nào. Những tay tin tặc xâm nhập vào hệ thống, hành động như một người bên trong và lấy đi những tài sản trí thức quan trọng và những dữ liệu mật. Các giới chức chấp hành luật pháp cho biết họ đang điều tra vụ tấn công mạng nhắm vào tài khoản email cá nhân của giám đốc CIA. Một thông cáo của Cục Điều tra Liên bang FBI cho biết, FBI đang điều tra về vấn đề này cùng với cơ quan mật vụ Hoa Kỳ. Chúng tôi không thể bình luận thêm vì đây là một cuộc điều tra đang tiếp diễn.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát trực tuyến trên mạng Internet tại địa chỉ voatiengviet.com hay 2233-2233.com. Thính giả Hoa Kỳ và Canada có thể nghe các chương trình phát thanh của chúng tôi qua điện thoại ở số 424-203-8184. Số điện thoại cho thính giả từ Australia là 02808-056-03. Quý vị cũng có thể nghe lại chương trình này và theo dõi các tin tức cập nhật khác trên trang web của Ban Việt ngữ tại địa chỉ voatiengviet.com. Bây giờ, mời quý vị nghe Trà My trình bày phần tin liên quan đến Việt Nam.
Việt Nam yêu cầu táo Trung Quốc thay bao bì gây tranh cãi về chủ quyền. Giới hữu trách Việt Nam yêu cầu mặt hàng táo của Trung Quốc phải hủy hoặc thay đổi bao bì gây tranh cãi về chủ quyền trước khi bán sang Việt Nam. Báo Nhà nước dẫn nguồn tin từ Hải quan tỉnh Quảng Ninh cho hay, từ cuối tháng 9 xuất hiện các thùng táo đỏ Phú Sĩ có trọng lượng 10 kg xuất xứ từ Trung Quốc, có in hình một hòn đảo và quốc kỳ Trung Quốc kèm dòng chữ song ngữ Anh Hoa rằng đảo Điếu Ngư là của Trung Quốc. Quần đảo Điếu Ngư mà Nhật gọi là Senkaku là nơi mà Bắc Kinh và Tokyo đang tranh chấp nhận chủ quyền. Hãng tin DPA của Đức ngày hôm nay dẫn lời Phó Cục trưởng Cục Hải quan Quảng Ninh Phạm Trung Vịnh nói, các nhà nhập khẩu phải hủy các thùng bao bì nếu muốn nhập mặt hàng táo này vào Việt Nam. Cục trưởng Nguyễn Ngọc Triều từ chối xác nhận thông tin này với VOA Việt ngữ, nhưng khẳng định rằng Việt Nam dĩ nhiên sẽ có biện pháp ngăn chặn các hành động xuyên tạc sự thật.
Đúng rồi. Những cái mặt hàng mà nó cái gì mà nó vi phạm những cái ấy thì người ta sẽ không mà nó xuyên tạc cái sự thật, thì là nếu mà có cái gì đó vụ ấy thì chắc chắn là đấy, nhưng tôi chưa cần xem lại nhé.
Phó Cục trưởng Bùi Văn Khắng từ chối bình luận với lý do chưa được xác nhận thông tin.
Chỗ này thì chỉ gửi cho tôi kiểm tra lại chứ không gì mới có thông tin chính xác để kiểm tra trả lời chị.
Website của Hải quan Việt Nam nói táo Trung Quốc nhập khẩu vi phạm luật quốc tế và pháp luật Việt Nam. Nguồn tin này cho hay Cục Hải quan Quảng Ninh đã gửi công văn chỉ đạo các chi cục hải quan trực thuộc tăng cường kiểm tra chặt chẽ đối với sản phẩm vừa kể. Vẫn theo Hải quan Việt Nam, thì việc Trung Quốc lợi dụng hoạt động thương mại để tuyên truyền chủ quyền tại các khu vực đang có tranh chấp làm ảnh hưởng tới quan hệ đối ngoại của Việt Nam và các quốc gia liên quan. Thông cáo đăng trên website của Hải quan Việt Nam đề ngày 20 tháng 10 nêu rõ, tuyệt đối không để xảy ra tình trạng các bao bì chứa hàng hóa nhập khẩu mang nội dung vi phạm pháp luật quốc tế, vi phạm pháp luật Việt Nam. Cơ quan này cũng đề nghị các đội kiểm soát ngăn chặn, xử lý những ai vận chuyển hàng hóa có nội dung tuyên truyền ảnh hưởng tới an ninh chính trị, quan hệ đối ngoại của Việt Nam. Trước đây, Việt Nam từng tịch thu các tấm bản đồ đường lưỡi bò và các ấn phẩm in lãnh thổ Việt Nam không có hai quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa. Năm 2012, Việt Nam cũng từng từ chối đóng dấu vào hộ chiếu, chứng thực nhập cảnh cho công dân Trung Quốc nếu họ sử dụng loại có in bản đồ đường lưỡi bò ở Biển Đông. Khẩu chiến Mỹ-Trung khuấy động Biển Đông sau khi Hoa Kỳ trong tháng này loan báo kế hoạch đưa tàu chiến vào phạm vi 12 hải lý xung quanh khu vực Trung Quốc nói thuộc lãnh hải của họ, trong nỗ lực thực thi quyền tự do hàng hải, không công nhận tuyên bố chủ quyền của Trung Quốc tại các đảo nhân tạo Bắc Kinh mới bồi đắp ở Trường Sa. Trung Quốc đe dọa sẽ đáp trả quyết liệt. Tờ Hoàn Cầu Thời báo của nhà nước Trung Quốc nói nếu Mỹ xâm phạm các quyền lợi cốt lõi thì quân đội Trung Quốc sẽ phản ứng và dùng võ lực để ngăn lại. Trước tình thế căng thẳng, liệu Mỹ sẽ thực hiện đúng kế hoạch tới cùng? Ai sẽ cùng tham gia với Mỹ trong hoạt động này? Và rồi Trung Quốc sẽ ứng phó thế nào? VOA Việt ngữ đi tìm lời giải đáp qua cuộc thảo luận với ba chuyên gia am hiểu tình hình Biển Đông là luật sư Lưu Tường Quang tại Úc, từng là một nhà ngoại giao của Việt Nam Cộng Hòa, cựu tổng giám đốc hệ thống truyền thanh đa ngữ SBS Radio của Liên bang Úc. Luật sư Vũ Đức Khanh từ Canada, chuyên nghiên cứu về chính trị Việt Nam, quan hệ quốc tế và luật pháp quốc tế, cùng học giả Ngô Vĩnh Long ở Mỹ, chuyên nghiên cứu lịch sử Đông Nam Á, Đông Á, quan hệ châu Á, Hoa Kỳ, hiện là giáo sư khoa lịch sử của Đại học Maine, Hoa Kỳ.
Về phía Hoa Kỳ thì tôi nghĩ rằng chính quyền Obama tỏ ra rất là yếu kém trong cái vấn đề quan hệ với Trung Quốc, đặc biệt trong cái bối cảnh mà Trung Quốc đang càng ngày càng tăng cường cái sức mạnh của họ ở trong khu vực. Tuy nhiên, cái quyết định cuối cùng thì tôi nghĩ rằng là Hoa Kỳ vẫn sẽ đưa tàu chiến vào trong khu vực 12 hải lý ở các cái đảo nhân tạo mà chúng ta mới vừa nói. Vì thực sự là các cái đảo này đúng theo về phương diện luật pháp quốc tế thì nó không có cái quyền 12 hải lý.
Giáo sư Ngô Vĩnh Long từ Hoa Kỳ, theo ông, nếu như mà cái kế hoạch này Mỹ quyết tâm thực hiện tới cùng thì liệu Mỹ có cần đồng minh không? Có thể họ đơn phương thực hiện được hay không ạ?
Trước hết là Mỹ phải chứng minh không những cho Trung Quốc mà cho toàn thế giới là Mỹ là người có bổn phận bảo vệ an ninh trên biển. Cuối tháng 8 vừa qua, Lầu Năm Góc đã đưa ra một tài liệu gọi là Chiến lược An ninh biển ở châu Á Thái Bình Dương. Thì trong đó có nói rằng là nếu mà Trung Quốc sử dụng những căn cứ quân sự trên đảo nhân tạo để cản trở thông thương hàng hải hay tự do đối với các phi vụ trên không gây ra nguy hiểm cho lợi ích của thế giới thì thành ra Mỹ sẽ có những cái hành động cụ thể. Thì cái đó tôi nghĩ rằng không phải là chỉ cái chuyện nói xuôi, nhưng mà Mỹ chờ để xem thử cái vận động Trung Quốc như thế nào. Mà trong những tuần tới tôi nghĩ Mỹ sẽ đưa những chiến thuyền đi vào 12 hải lý của các những đảo nhân tạo. Cái luật biển không cho phép Trung Quốc đòi hỏi 12 hải lý xung quanh các cái đảo nhân tạo hay là những cái hòn đá chìm mà Trung Quốc đã xây những cái đảo nhân tạo.
Ông Obama không phải là một tổng thống mạnh. Ông Obama đã lỡ rất nhiều cơ hội. Trong cái nhiệm kỳ đầu tiên của ông Obama với bà Hillary Clinton làm bộ trưởng thì cái lập trường của Mỹ rất rõ rệt. Bây giờ thì ông Obama nói rất nhiều nhưng mà không làm gì cả. Cho nên nó gây ra một cái vấn đề là liệu Hoa Kỳ có chứng minh được là Hoa Kỳ quyết tâm làm công việc mà Hoa Kỳ đã nói hay không? Và nếu Hoa Kỳ không làm được những đó thì tất cả những cái cố gắng của Hoa Kỳ trong cái việc thu hút các quốc gia nhỏ như Việt Nam, như Philippines, như Singapore hay là Malaysia hay là Indonesia nó sẽ không đem lại cái kết quả mong muốn.
Thế theo luật sư Quang thì lần này thì liệu Hoa Kỳ có thực hiện cái kế hoạch này không?
Vâng, tôi không phải phủ định và cùng với Obama, nhưng mà nếu có thể thì tôi cũng xin lý giải một chút xíu là Mỹ trong những năm qua gặp rất là nhiều khó khăn khi mà xoay trục trở lại Thái Bình Dương á, xoay trục tức là giải quyết những cái vấn đề ở vùng Trung Đông và cái vùng khác. Thì thành ra đó ở ngay ở Mỹ có rất là nhiều tranh cãi trong nội bộ, khác với một Trung Quốc mà quyền lực hiện nay thu gón vào tay Tập Cận Bình và phe nhóm ông ta đó, thì ở Mỹ Obama phải vận động các cơ quan ngay trong chính quyền của ông ta để ủng hộ chính sách của mình, chứ đừng nói là với quần chúng bên ngoài. Một trong những lý do chần chờ là để chứng minh cho quần chúng Mỹ và nhân dân thế giới là càng uyển chuyển và nhẫn nại thì Trung Quốc càng thách thức và quá lố. Thì đến lúc này Trung Quốc đã đẩy Mỹ đến cái chỗ Mỹ không còn lựa chọn nào khác mà phải đưa các chiến thuyền đi vào các cái vùng dưới 12 hải lý mà Trung Quốc gọi là lãnh hải của Trung Quốc. Thì bây giờ là Mỹ không thể giúp Trung Quốc chứng minh rằng Mỹ là con hổ giấy, và khi mà Mỹ có hành động cụ thể thì nhiều nước ở trong khu vực sẽ ủng hộ.
Như vậy thì cái kế hoạch này theo ý kiến của các chuyên gia ở đây là thế nào cũng sẽ phải được thực hiện trên thực tế. Nhưng mà liệu là Mỹ có thể thực hiện một mình đơn phương được hay không? Hay vẫn cần có đồng minh trong cái kế hoạch này?
Các cái đồng minh trong khu vực cũng sẽ có cái sự tham gia ở cái mức độ tối thiểu và cần thiết, mà đặc biệt là Nhật Bản.
Việc này Mỹ đã thông báo cho các nước trong khu vực, nhất là các cường quốc. Cho tới nay thì dường như là các cường quốc lớn như là Nhật và Ấn chưa có tỏ rõ cái ý định như thế nào. Nhưng mà Úc thì đã tỏ dấu hiệu rằng không. Vì sao Úc không cân nhắc việc này ạ?
Ông Andrew Roop là ông Bộ trưởng Thương mại thì ông nói là không. Ông là cái người phụ trách cái việc thương thuyết cái hiệp định tự do thương mại FTA với Trung Quốc, cho nên ông quan tâm nhiều trong cái việc mà giữ cho Trung Quốc ở một cái tình trạng có thể có cái giao hảo tốt đẹp với Úc về phương diện kinh tế. Ngày 20 tháng 10, bà Ngoại trưởng Julie Bishop thì bà trả lời rằng đây là một vấn đề còn đang giả thiết, chưa có quyết định, cho nên Úc chưa có câu trả lời.
Như vậy mình có thể dự kiến rằng là cái quyết định của Úc sẽ thiên về bên nào? Thiên về bên thương mại, sợ ảnh hưởng tới những quyền lợi với Trung Quốc, hay là thiên về những cái quyền lợi về an ninh lớn hơn với Mỹ?
Đây là một cái vấn đề tế nhị cho nước Úc, tại vì 1/3 cái hàng hóa xuất cảng của Úc là đi vào Trung Quốc, và Trung Quốc rất là quan trọng cho cái nền kinh tế của nước Úc. Nhưng mà trong cốt lõi, nếu mà phải có một cái quy định sau cùng chọn lựa giữa Mỹ và Trung Quốc, thì tôi nghĩ rằng nước Úc và dân Trung Quốc sẽ chọn Mỹ chứ không phải chọn Trung Quốc.
Úc là có gần 100 tỷ đô la trao đổi hàng hóa với Trung Quốc. Phát biểu của ông Bộ trưởng Thương mại Úc là cái điều dễ hiểu. Tuy nhiên cái quyết định cuối cùng của Úc trong cái vấn đề này là cái quyết định chính trị, an ninh của đất nước. Cuối cùng thì tôi nghĩ rằng Úc cũng sẽ đứng trong cái liên minh của Mỹ mà thôi.
Một cựu ngoại trưởng của một người rất có kinh nghiệm trong cái vấn đề giải quyết rất nhiều vấn đề quốc tế là ông Gareth Evans, thì ông lên tiếng là nước Úc phải tuần tra tại Biển Đông, đi vào ngay cái vùng 12 lý mà Trung Quốc gọi là lãnh hải của họ, hoặc là phối hợp với Hoa Kỳ, hoặc là chính một mình nước Úc làm việc đó.
Mình nói tới Úc, mình nói tới Nhật, nhưng mà còn một cường quốc khác cũng rất mạnh ở khu vực đó là Ấn. Thì liệu mình có thể trông chờ Ấn sẽ có cái phản ứng hành xử như thế nào trong cái kế hoạch của Hoa Kỳ?
Ấn nói nhiều nhưng mà làm ít. Cho nên Ấn sẽ đánh võ mồm. Vấn đề quan trọng là không phải Ấn mà là Nhật. Bởi vì Nhật ở gần Trung Quốc, mà Trung Quốc đã đe dọa Nhật bao nhiêu năm nay. Mà Nhật không phản ứng một lần là bởi vì Nhật chờ xem thử coi cái thái độ của Mỹ như thế nào. Thì bây giờ cái thái độ của Mỹ rõ ràng thì đã giúp cho Nhật có một cái thái độ rõ ràng hơn.
Nước Nhật, nước Úc, nước Mỹ đều nói rất rõ họ trung lập về cái phương diện chủ quyền lãnh thổ và lãnh hải. Cái vấn đề mà họ tranh đấu là cái quyền tự do lưu thông hàng hải và hàng không. Ông Obama chỉ còn khoảng hơn một năm nữa là ông hết nhiệm kỳ rồi. Cho nên tôi nghĩ có lẽ ông sẽ làm chuyện đó, để lại một cái di sản.
Cái việc này đối với Obama rất là dễ. Là hiện nay Obama đã tạo được sự đồng thuận ở trong quốc hội. Nếu Mỹ bị khinh thường và bị mất sức mạnh trên biển thì sức mạnh lâu dài của Mỹ và vị thế của Mỹ sẽ rất là lung lay. Cho nên cái lợi ích rất lớn của Mỹ trong thế kỷ tới là phải làm sao duy trì sức mạnh ở trên biển và được các cái nước khác ủng hộ.
Mình có thể dự kiến cái sự ủng hộ của quốc tế, của các nước trong khu vực nó tới mức nào? Ở cái mức là khuyến khích ngoại giao thôi, hay là trên thực tế họ sẽ cùng tham gia, họ sẽ cùng tuần tra, thách thức cái tuyên bố chủ quyền của Trung Quốc tại đây?
Nó có tầm quan trọng rất là lớn đối với tất cả các nước trong khu vực. Riêng đối với Việt Nam thì tôi nghĩ rằng họ đã lên tiếng rồi thông qua cái ông gọi là đại diện trong quốc hội về vấn đề an ninh. Nói là đòi hỏi Mỹ phải xin phép Việt Nam này kia, hay là các cái quốc gia khác như Philippines, họ chắc chắn là họ sẽ đồng ý. Nhưng mà trước mắt thì tôi nghĩ rằng Mỹ chỉ cần có cái sự ủng hộ của Nhật Bản, và Mỹ và Nhật Bản sẽ là hai nước đầu tiên sẽ đi tuần tra trong cái khu vực đó để chứng minh cho Trung Quốc thấy rằng là có một sự cam của cái lực lượng đồng minh ở tại trong khu vực.
Việt Nam nên tận dụng cơ hội này như thế nào để vừa bảo vệ được chủ quyền quốc gia, vừa thoát được sự ảnh hưởng o ép của Trung Quốc lâu nay? Mời quý vị đón theo dõi phần tiếp theo của cuộc hội luận trong chương trình phát thanh tối mai. Trung Quốc bác chỉ trích về hải đăng trên Biển Đông. Trung Quốc tuyên bố không tìm cách thay đổi nguyên trạng Biển Đông bằng các ngọn hải đăng vừa xây tại đây. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hoa Xuân Oánh ngày 21 tháng 10 khẳng định Trung Quốc có chủ quyền không thể tranh cãi tại Trường Sa và các vùng biển lân cận. Chúng tôi tuyệt đối không nhất thiết phải xây hải đăng để tăng cường tuyên bố chủ quyền. Phát biểu được đưa ra sau khi Bắc Kinh bị phản đối gay gắt từ Việt Nam và Philippines, hai nước Đông Nam Á cũng có tuyên bố chủ quyền ở khu vực. Việt Nam hôm 15 tháng 10 nói, công trình xây dựng hải đăng của Trung Quốc vi phạm nghiêm trọng chủ quyền Việt Nam, gây phức tạp thêm tình hình và làm leo thang căng thẳng. Đầu tuần này, Philippines tố cáo các ngọn hải đăng của Trung Quốc rõ ràng cố ý làm thay đổi nguyên trạng Biển Đông và cho biết Manila dứt khoát không chấp nhận hành động đơn phương của Trung Quốc. Bắc Kinh nói các ngọn hải đăng ở đá Châu Viên và đá Gạc Ma thuộc quần đảo Trường Sa nhằm hỗ trợ an ninh hàng hải. Nhưng các chuyên gia và giới ngoại giao cho rằng đây là một hành động khéo léo của Bắc Kinh hầu tô đậm thêm tuyên bố chủ quyền tại khu vực tranh chấp căng thẳng này.
Quay sang các tin tức quốc tế, thưa quý vị, chính phủ Philippines cho biết họ sẽ giao nộp cho Trung Quốc hai nhà ngoại giao của Bắc Kinh sau khi những người này quyết định hành xử quyền đặc miễn ngoại giao khi bị cảnh sát địa phương bắt giữ trong vụ nổ súng ở miền trung Philippines gây tử vong cho hai nhân viên ngoại giao. Từ Manila, thông tín viên Simone Orenden của đài chúng tôi gửi về bài tường thuật do Hoài Hương trình bày.
Phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao Philippines Charles Jose cho biết, luật pháp quốc tế và một hiệp ước lãnh sự giữa Trung Quốc và Philippines sẽ định đoạt cách thức xử lý đối với vụ việc này.
Vụ nổ súng này là một hành động cực độ của một thân nhân của một nhân viên của lãnh sự quán. Đại sứ quán Trung Quốc ở Manila và Tòa tổng lãnh sự Trung Quốc ở Cebu đã hợp tác đầy đủ với giới hữu trách Philippines trong cuộc điều tra.
Ông Jose cho biết hai nghi can này có quyền đặc miễn dựa theo Công ước Vienna về quan hệ ngoại giao. Theo công ước này, nhân viên ngoại giao được miễn tài phán hình sự từ nước tiếp nhận. Luật này cũng quy định nhân viên ngoại giao là bất khả xâm phạm và không thể bị câu lưu. Nhưng ông Jose nói rằng Trung Quốc yêu cầu Philippines tiếp tục câu lưu hai nhà ngoại giao này cho tới khi một toán nhân viên an ninh của Trung Quốc đến tiếp nhận họ.
Chính phủ Trung Quốc muốn bắt giữ những người này và họ sẽ phải trải qua tiến trình pháp lý của Trung Quốc.
Cảnh sát Philippines cho biết hai nhân viên ngoại giao đó đang dự bữa tiệc sinh nhật vào giữa trưa bên trong một phòng riêng của một nhà hàng nổi tiếng ở Cebu. Khi nhân viên phục vụ nghe thấy những tiếng cãi cọ trước khi có tiếng súng nổ. Giới hữu trách dựa trên hình ảnh của máy quay phim an ninh và lời khai của những người mục kích cho biết là những phát đạn do người chồng của nhân viên lãnh sự quán đã giết chết phó lãnh sự Tôn Sơn và chuyên viên tài chính Lý Huy và gây thương tích cho Tổng lãnh sự Tống Vinh Hoa, tất cả đều phục vụ tại lãnh sự quán Trung Quốc ở Cebu. Cảnh sát nói rằng cặp vợ chồng này đã viện quyền đặc miễn ngoại giao và không trả lời bất kỳ câu hỏi nào. Giới hữu trách Philippines cho biết họ không biết được nguyên do của vụ nổ súng. Phát ngôn viên Jose cho biết là giới hữu trách đang tiếp tục điều tra. Ông Bruce Rivera, giáo sư luật quốc tế của Đại học Luật khoa San Beda ở Manila, cho biết tuy tội phạm này xảy ra tại một nơi thuộc quyền tài phán của Philippines, nhưng chính phủ ở Manila đã quyết định để cho Trung Quốc tự xử lý.
Because clearly it is something personal and
Bởi vì rõ ràng vụ này có tính chất cá nhân và để bảo vệ cho những bí mật có thể bị phanh phui, bị công khai trong tiến trình điều tra, cho nên việc giao nộp nghi can cho Trung Quốc là một việc phù hợp với luật pháp quốc tế.
Những cuộc gọi và tin nhắn tới Đại sứ quán Trung Quốc ở Manila không nhận được hồi đáp.
Tiếp tục bản tin thế giới, theo nguồn tin của quân đội Trung Quốc, các quan chức hải quân cấp cao của Mỹ đã tới thăm hàng không mẫu hạm duy nhất của Trung Quốc trong tuần này, giữa lúc hai cường quốc này đang tìm cách duy trì các mối quan hệ quân sự, mặc dù căng thẳng tăng cao vì những yêu sách chủ quyền của Trung Quốc ở Biển Đông. Chuyến thăm của phái đoàn 27 thành viên gồm các vị hạm trưởng của Hải quân Mỹ tới tàu Liêu Ninh, một tàu sân bay thời Xô Viết được trang bị lại, diễn ra giữa lúc Washington định phái chiến hạm tiến vào vùng biển Trung Quốc quốc tế mà Trung Quốc tuyên bố chủ quyền. Một hành động sẽ làm Bắc Kinh tức giận. Các hạm trưởng của Mỹ đã trao đổi quan điểm với các đồng nghiệp Trung Quốc về các chủ đề như đào tạo và quản lý nhân sự, cung ứng y tế và chiến lược phát triển hàng không mẫu hạm, theo trang microblog chính thức của Hải quân Trung Quốc đăng tải tối hôm thứ Hai. Chuyến viếng thăm này không được đăng tải rộng rãi trên truyền thông của Trung Quốc cho tới hôm thứ Tư. Quan hệ Mỹ-Trung trở nên căng thẳng hơn trong bối cảnh các tuyên bố chủ quyền của Bắc Kinh trên Biển Đông, nơi lưu thông các hoạt động thương mại tàu thuyền hàng năm trị giá 5.000 tỷ đô la. Việt Nam, Philippines, Malaysia, Đài Loan và Brunei cũng tuyên bố chủ quyền trong khu vực này.
Sang một tin khác cũng liên quan tới Trung Quốc, thưa quý vị, Đảng Cộng sản của quốc gia đông dân nhất thế giới đã cấm tất cả 88 triệu đảng viên chơi golf. Đây là nội dung mới nhất trong điều lệ đảng. Điều lệ mới về golf viết rằng các đảng viên bị cấm mua, nắm giữ hoặc sử dụng thẻ thành viên của các câu lạc bộ thể thao, các câu lạc bộ golf, cũng như sử dụng các loại thẻ tiêu dùng hoặc tham gia các câu lạc bộ VIP. Nếu bị phát hiện làm trái điều lệ, đảng viên có thể bị cảnh cáo hoặc bị khai trừ khỏi đảng tùy theo mức độ sai phạm. Những vụ ăn nhậu và lạm quyền cũng chính thức bị cấm, theo tin của Tân Hoa Xã. Điều lệ này nói rằng các đảng viên không thể vi phạm các quy tắc, quy định về việc quản lý sử dụng các dịch vụ hay tham gia sử dụng các dịch vụ giải trí thời thượng hay lợi dụng cơ hội để ăn nhậu. Trước đây, Đảng Cộng sản Trung Quốc đã cảnh báo các quan chức không sử dụng công quỹ và việc ăn uống quá đà. Các điều lệ mới không giải thích lý do vì sao việc tham gia các câu lạc bộ chơi golf lại bị cấm, nhưng công chúng Trung Quốc thường cho rằng các câu lạc bộ kiểu như vậy là nơi các quan chức nước này thực hiện các giao dịch mờ ám. Đảng Cộng sản Trung Quốc cũng viết lại một điều khoản từng công bố trước đây về việc ngoại tình và có nhân tình. Điều lệ sửa đổi cấm các đảng viên có quan hệ tình dục không phù hợp với người khác, gây ra những hệ lụy xấu. Tin cho hay những điều lệ nghiêm khắc của Đảng Cộng sản Trung Quốc từng gây các tác động tới ngành kinh doanh nhà hàng, cũng như các nhà bán lẻ, những mặt hàng xa xỉ ở Trung Quốc. Trung Quốc đã tiến hành chiến dịch chống tham nhũng quyết liệt kể từ năm 2012, sau khi Chủ tịch Tập Cận Bình lên nhậm chức.
Sang tin về Nga, Bộ trưởng Quốc phòng nước này cho biết Moscow đang lập kế hoạch xây dựng một căn cứ quân sự trên quần đảo Kurilin, hiện trong vòng tranh chấp với Nhật Bản. Quần đảo này nằm ở ngoài khơi phía đông nước Nga và phía đông bắc Nhật Bản. Trao đổi với phóng viên hôm nay, ông Sergei Shoigu nói rằng Nga chuẩn bị lập một căn cứ lớn và hiện đại trên quần đảo, đồng thời sẽ lắp đặt các thiết bị nhằm bảo vệ lãnh hải trên đó. Chính quyền Tokyo tuyên bố chủ quyền ở phía nam quần đảo Kurilin, mà nước này gọi là vùng lãnh thổ phía bắc. Tranh chấp giữa Nga và Nhật Bản về quần đảo này vẫn chưa ngã ngũ kể từ Thế chiến thứ hai và làm cho đôi bên chưa ký kết được một hòa ước chính thức.
Thưa quý vị, Cao ủy trưởng Nhân quyền Liên Hợp Quốc tố cáo Cộng hòa Séc giam giữ người di cư và người tị nạn trong các điều kiện làm hạ phẩm giá. Cao ủy trưởng nói các báo cáo đáng tin cậy từ nhiều nguồn cho thấy những sự xâm phạm nhân quyền đối với người di cư không phải là riêng lẻ hoặc trùng hợp ngẫu nhiên mà là có hệ thống ở nước này.
Trong khi đó, lính biệt kích Mỹ được cho là đã tham gia một chiến dịch để giải cứu hàng chục người Kurd bị phiến quân nhà nước Hồi giáo bắt làm con tin ở vùng phía đông Iraq. Chi tiết về vụ giải cứu này vẫn chưa đầy đủ, nhưng các giới chức Iraq được báo New York Times dẫn lời rằng các chiến dịch này có sự tham gia của các máy bay trực thăng của Mỹ, các lực lượng đặc biệt của Mỹ và người Kurd và các cuộc không kích. Các báo cáo riêng biệt của Ngũ Giác Đài dẫn lời một quan chức Bộ Quốc phòng Mỹ nói rằng ít nhất một lính Mỹ bị giết trong cuộc hành quân giải cứu và 70 con tin người Kurd được cứu.
Và tin cuối, thưa quý vị, các vụ tấn công trên toàn cầu do Tổ chức Nhà nước Hồi giáo thực hiện mỗi ngày tăng hơn 40% trong quý 3 năm 2015, một phúc trình mới của tạp chí quốc phòng Jane's công bố ngày hôm nay. Nghiên cứu ghi nhận 1.086 vụ tấn công của Nhà nước Hồi giáo trên toàn thế giới trong khoảng thời gian từ tháng 7 tới tháng 9. Như vậy, trung bình có gần 12 vụ tấn công mỗi ngày, tức là tăng tới 42% so với cùng kỳ năm ngoái. Báo cáo ghi lại các hoạt động tại những nước mà Nhà nước Hồi giáo tuyên bố là lãnh thổ của mình ở Syria và Iraq, không chỉ ở đó mà còn ở Ai Cập, Libya, Yemen, Afghanistan, Pakistan, Nigeria, Ả Rập Xê Út, Bắc Caucasus và Algeria.
Tổ chức Y tế Thế giới cho biết hàng triệu cái chết có thể được ngăn chặn mỗi năm bằng cách giảm thiểu những chất ô nhiễm ngắn hạn. Theo tường thuật của thông tín viên Lisa Slane của đài VOA tại trụ sở chính của Tổ chức Y tế Thế giới ở Geneva, phúc trình của tổ chức này đề nghị cắt giảm bụi than, ozone và metan. Mời quý thính giả nghe Hoài Hương trình bày thêm chi tiết.
Carbon dioxide là chất chính gây hiệu ứng nhà kính làm cho nhiệt độ trái đất gia tăng. Nhưng bụi than hay bồ hóng cùng với metan và ozone trong khói mù ở đô thị cũng góp phần gây ra nặng biến đổi khí hậu và có hại cho sức khỏe con người. Theo Tổ chức Y tế Thế giới thì những loại khí thải có chứa các chất gây ô nhiễm không tồn tại lâu, có thể gây ra các chứng bệnh tim mạch, viêm nhiễm đường hô hấp và ung thư phổi. Tổ chức này nói rằng các chất đó mỗi năm gây ra 7 triệu ca tử vong vì ô nhiễm không khí. Tổ chức Y tế Thế giới cũng nói rằng các chất ô nhiễm đó còn làm cho sản lượng nông nghiệp bị sút giảm. Người đứng đầu Bộ phận Môi trường của Tổ chức Y tế Thế giới, bà Maria Neira, cho biết là các chất ô nhiễm trong nhà cũng như ở ngoài trời có ảnh hưởng lớn đối với tình trạng biến đổi khí hậu. Nhưng bà cho biết các chất đó chỉ tồn tại trong khí quyển từ vài ngày cho tới 10 ngày, chứ không giống như chất carbon dioxide là chất có thể tồn tại hàng trăm, hàng ngàn năm.
Vì những chất ô nhiễm này tồn tại không lâu, cho nên khi chúng ta giải quyết được chúng, chúng ta có thể giảm thiểu lượng khí thải rất nhanh chóng, và nhờ đó chúng ta có thể cải thiện phẩm chất không khí và làm chậm lại tốc độ biến đổi khí hậu ngắn hạn. Chúng ta sẽ có ngay một sự sút giảm của những bệnh tật phát sinh từ ô nhiễm không khí.
Tổ chức Y tế Thế giới đưa ra một số biện pháp ít tốn kém để giảm thiểu các chất ô nhiễm ngắn hạn. Đứng đầu danh sách đó là giảm bớt lượng khí thải của xe cộ bằng cách áp dụng những tiêu chuẩn cao hơn về khí thải và về hiệu suất năng lượng. Ô nhiễm không khí trong nhà cũng là một nguồn gây ra bệnh tật và tử vong. Theo các báo cáo của Tổ chức Y tế Thế giới, khoảng 2.800 triệu gia đình đang sử dụng những nguồn nhiên liệu bẩn như than, củi và dầu hôi để nấu nướng và sưởi ấm. Các chuyên gia của tổ chức này nói rằng sử dụng những loại lò sạch hơn và có hiệu suất cao hơn hoặc sử dụng những loại nhiên liệu khác có thể làm giảm đi những mối rủi ro cho sức khỏe.
Ban Việt ngữ Đài VOA đã có chương trình webcast, tức truyền hình qua mạng Internet, với những phóng sự video hàng ngày về nhiều đề tài khác nhau như tin tức thời sự, khoa học, xã hội và đời sống ở khắp nơi trên thế giới. Quý vị có thể xem ngay trên trang web www.voatiengviet.com. Bấm vào các đường dẫn ngay bên dưới màn hình webcast, quý vị sẽ được dẫn tới trang YouTube và Facebook của VOA. Nếu không truy cập được trang web của VOA, mời quý vị vào trang YouTube, bấm dòng chữ VOA tiếng Việt Video, VOA tiếng Việt viết liền một chữ, hoặc vào trang Facebook, bấm dòng chữ VOA tiếng Việt để tìm xem các phóng sự video của VOA Việt ngữ. Chúng tôi mong được đón tiếp quý vị trong các chương trình video trên mạng mỗi ngày và được quý vị góp ý để ngày càng cải tiến hơn nữa. Xin chân thành cảm ơn quý vị.
Hiện trường tội phạm có thể được dựng lại bằng hình ảnh 3D và công nghệ in 3D thân xe hơi hứa hẹn sản xuất ra những phương tiện nhẹ hơn và rẻ hơn với ít lượng khí thải carbon hơn so với xe hơi thông thường. Đó là nội dung của bản tin khoa học tuần này do Linh Đan phụ trách. Mời quý vị nghe chi tiết sau đây.
Cảnh sát và các công tố viên đôi khi phải cần đến sự tái hiện hiện trường tội phạm để có thể tìm hiểu tốt hơn các tương tác của những người tham gia trong các trường hợp phức tạp. Một viện nghiên cứu của Thụy Sĩ nói rằng công nghệ thực tế ảo tiên tiến có thể được sử dụng cho việc dựng lại một cách chất lượng các vụ việc tại thời điểm xảy ra. Các nhà khoa học của Viện Y học Pháp Y ở Zurich, Thụy Sĩ đang phát triển các công nghệ giúp các cảnh sát điều tra, các quan tòa và luật sư có cái nhìn tốt hơn vào các hiện trường tội phạm và thậm chí có thể tiến hành khám nghiệm tử thi ảo. Tai nghe Oculus Rift được dùng cho các trò chơi điện tử cùng với một phần mềm được phát triển đặc biệt được gọi là Holodeck Pháp Y. Holodeck là một thiết bị đặt trên các phi thuyền của loạt phim khoa học viễn tưởng nổi tiếng Star Trek. Tai nghe và phần mềm này tái tạo các hiện trường sử dụng các máy quét 3D cầm tay. Các nhà điều tra dùng các hình ảnh 3D để dựng lại tội phạm thực tế dựa trên các lời khai của nhân chứng và những ghi nhận từ các máy camera theo dõi. Trong một trường hợp gần đây, công nghệ đã giúp các công tố viên chứng minh được các hành động của một tay súng dẫn đến sự kết án của người đàn ông này. Bác sĩ X-quang Stephen Ross của Viện Y học Pháp Y nói với VOA.
We scan the crime scene and we are also able to scan the dead body if there is a dead body involved.
Chúng tôi chụp quét hiện trường và chúng tôi cũng có thể chụp quét thi thể nếu có người chết. Sau đó chúng tôi có thể đưa tất cả các dữ liệu này vào máy tính và tạo nên một hiện trường ảo, là một mô hình 3D của hiện trường tội phạm.
Phần mềm này thậm chí có thể tái hiện được các đường đạn.
We were able to have a much better look to the trajectories of the projectiles.
Chúng tôi có thể nhìn vào các đường đạn của các viên đạn được bắn ra rõ hơn khi chúng tôi nhìn nó bằng phương pháp hai chiều.
Một công nghệ mới khác được phát triển tại viện nghiên cứu này là một robot được gọi là Vertebot mà các nhà khoa học Pháp y có thể sử dụng để thực hiện các giám định y khoa với các chi tiết rất nhỏ. Nhà khoa học của viện này, ông Robert Breibach, nói hệ thống này cung cấp một mô hình 3D của bên trong và bên ngoài cơ thể con người.
We can scan the skin with the pattern injury in color, true to scale.
Chúng tôi có thể chụp quét da với vết thương mô hình bằng màu và theo đúng tỷ lệ. Do đó chúng tôi có thể lưu trữ nó và sau này chúng tôi kết hợp chúng với các dữ liệu 3D mà cảnh sát đã chụp quét cùng chúng tôi. Và với các dữ liệu 3D, chúng tôi có một cơ sở để chúng tôi có thể thực hiện sự tái dựng bằng 3D hoặc sự mô phỏng của các trường hợp giết người hoặc các tai nạn giao thông.
Cả hai hệ thống này đã được sử dụng ở một vài nước trên thế giới.
Các bạn đang theo dõi bản tin khoa học của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington.
Trong khi các nhà sản xuất xe hơi vẫn đang vật lộn với công nghệ tự lái, thì một phần của ngành công nghiệp ô tô đang tiến triển nhanh đến độ chín. In 3D thân ô tô hứa hẹn sản xuất ra những phương tiện nhẹ hơn và rẻ hơn với ít lượng khí thải carbon hơn nhiều so với ô tô thông thường. Những chiếc ô tô ngày nay được sản xuất ra trong một quá trình đòi hỏi lượng lớn năng lượng và nhân công. Nhưng những người đam mê ô tô nói rằng chẳng bao lâu nữa quy trình làm ra ô tô đại trà sẽ in bằng 3D. Ông John Rogers Jr., giám đốc điều hành của công ty Local Motors, nói với VOA.
You start with a digital file that you put into a printer, and the printer prints out the rough shape of the car.
Bạn bắt đầu bằng việc đưa một tập dữ liệu kỹ thuật số vào một máy in, và máy in in ra một khung hình thô chiếc ô tô.
Với một sản phẩm mẫu được gọi là Strati, do công ty Local Motors có trụ sở chính ở Arizona sản xuất, các hạt nhựa nhỏ được gia cố với sợi carbon tan chảy và đúc thành các lớp. Quy trình này vẫn còn chậm, nhưng nó có giá thành thấp và cần ít nhân lực hơn và gây ra ít khí thải carbon hơn công nghệ sản xuất xe hơi thông thường ngày nay. Công ty khởi nghiệp Diversion Microfactories có trụ sở chính ở San Francisco, California, đã tiến một bước xa hơn. Thân của chiếc ô tô mà công ty này chế tạo, được gọi là Blade, được làm bằng các bộ phận kim loại in 3D có thể lắp ráp lại được trong vài phút với các que gia cố bằng sợi carbon. Ông Kevin Chinger, giám đốc điều hành của công ty Diversion Microfactories, nói với VOA.
3D printing of metal radically changes that. By looking at 3D printing, not for that.
In 3D thép làm thay đổi triệt để điều đó. Bằng cách nhìn vào in 3D không phải vì cấu trúc toàn bộ đó, mà để tạo ra những cấu trúc mẫu cơ bản có thể kết hợp được, thì in 3D sẽ biến đổi mọi thứ.
Làm cho xe ô tô in 3D chạy bằng năng lượng ít gây ô nhiễm hơn, như điện hoặc khí ga tự nhiên, sẽ càng làm giảm lượng khí thải carbon. Chúng cũng nhẹ hơn so với những xe ô tô thông thường. Nhà thiết kế chính của công ty Diversion Microfactories, ông Brett Bowser, nói với VOA.
The 3D printed chassis is only 102 pounds and has the same strength and safety.
Khung ô tô in 3D chỉ nặng có 46 kg và có độ khỏe và an toàn như khung làm bằng thép.
Những sản phẩm mẫu đầu tiên thường được thiết kế theo hình dáng xe thể thao.
We focused a lot on the aesthetics of this car because it's very important to capturing people's imaginations, particularly.
Chúng tôi tập trung rất nhiều vào vẻ đẹp của chiếc xe bởi vì nắm bắt được sự tưởng tượng của mọi người là điều rất quan trọng, đặc biệt là khi chúng ta đang nói về nòng cốt tạo khả năng cho các công nghệ.
Một số xe in 3D như chiếc xe nổi tiếng Shelby Cobra được tạo ra chỉ để cho các mục đích thử nghiệm.
Các nhà thiết kế khác nói việc sản xuất đại trà các xe ô tô của họ có thể bắt đầu vào năm sau. Họ hy vọng rằng doanh thu sẽ từ từ tăng lên khi ngày càng có nhiều người nhận ra nhiều lợi thế của các thân xe bằng nhựa gia cố và động cơ hiện đại.
Quý vị đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát trực tuyến trên mạng Internet. Sau đây Hằng Tâm sẽ đến với quý vị trong bài học thành ngữ Mỹ thông dụng.
Kính chào quý vị thính giả. Xin mời quý vị theo dõi bài học thành ngữ Mỹ thông dụng Popular American Idioms, bài số 30 của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ do Hằng Tâm và Brandon phụ trách.
The two idioms we're learning today are under the weather and laughters are the best medicine.
Trong bài học hôm nay, hai thành ngữ ta học là under the weather và laughters are the best medicine.
Mike is not going to class today. He doesn't feel well. In fact, he's coughing, sneezing, and having a headache. Normally, he's far from feeling this sick. He's always energetic and very active, attending all classes, going to the library, visiting his parents, and working out in the gym. So, this is unusual for him.
Hôm nay Mike không đến lớp. Anh không thấy khỏe. Thực sự là anh ta ho, sổ mũi và nhức đầu. Thường thường anh ta ngược lại không ốm đau như thế này. Anh luôn luôn nhanh nhẹn và hăng say làm việc. Đi học, dự tất cả các lớp. Đi thư viện, thăm bố mẹ và đi tập thể dục. Hôm nay là bất thường đối với anh. Hello Mike, what's the matter? You don't look right. Tell me what's bothering you. Chào Mike. Anh sao thế? Trông anh không bình thường. Cho tôi biết anh bị khó chịu như thế nào.
Well, you know you don't often see me like this. I'm under the weather.
Mike nói, ồ, cô biết là cô đâu mấy khi thấy tôi như thế này. Tôi bị under the weather. Under the weather? That means you're not feeling well. Under the weather, nghĩa là anh không khỏe à?
Exactly. I'm under, U-N-D-E-R, the weather, W-E-A-T-H-E-R. I'm sick. This persistent cough hurts my throat. My head is pumping with pain.
Mike nói, đúng thế đấy. Tôi bị under the weather, bị cảm rồi. Ho mãi làm tôi đau cổ, đầu nhức bừng bừng. You should see your doctor. Let me call his office for an appointment. In the meantime, let me make some fresh squeezed orange juice for you. That will help. Anh cần đi bác sĩ. Tôi gọi văn phòng bác sĩ Lê Hẹn nhé. Trong khi đó, để tôi làm nước cam vắt cho anh. Sẽ giúp cho anh khỏe ra đó.
Thanks, Mylon. You're always so sweet. Your care helps like medicine. Don't deny that, okay?
Mike nói, cảm ơn Mylon. Bao giờ cô cũng dễ thương. Sự săn sóc của cô có tác dụng như thuốc đấy. Cô không được phủ nhận điều đó đấy nhé. Come on, Mike. All right, here's your orange juice. The vitamin C in this juice should help for sure. Do you want some hot chicken soup? That should help too. Thôi mà Mike. Ok, đây là nước cam của anh. Vitamin C trong đó chắc chắn sẽ giúp anh khỏe ra. Anh có muốn súp gà nóng không? Đó cũng là thứ giúp khỏe ra.
Right, that's traditional home remedy. All mothers cook chicken noodle or rice soup for their kids when they don't feel well. And they all think it works.
Mike nói, đúng, thuốc chữa truyền thống ở nhà đó. Các bà mẹ đều nấu cháo gà hoặc súp gà cho con khi tụi nó không khỏe. Và họ tin là có kết quả tốt. Then, let me do the same for you and see if you feel better. Orange juice and chicken soup. I'm not sick, but I feel like having some too. Vậy thì tôi sẽ làm như thế cho anh. Xem anh có khỏe ra không. Nước cam, cháo gà. Tôi không ốm mà cũng muốn ăn đó.
Okay, let's both have the same menu for dinner. You're not sick, but you'll enjoy it, and you'll be stronger, like Popeye eating spinach.
Mike nói, okay, vậy chúng ta cùng dùng thực đơn đó bữa chiều nay nhé. Cô không ốm, nhưng cô cũng thích, và cô sẽ khỏe ra như Popeye ăn rau cải spinach. Popeye is such a funny cartoon. Popeye eats spinach, and his biceps pop up like a loaf of bread. Popeye là một phim hí họa thật buồn cười. Anh ta ăn cải spinach, là bắp thịt tay nổi lên như một ổ bánh mì.
Well, there's some truth in it. Spinach is a very healthy vegetable, loaded with vitamins A and C, and some minerals. Really good for health.
Mike nói, có một chút sự thực trong đó. Rau spinach là loại rau rất tốt, đầy vitamin A và C, và vài khoáng chất tốt cho sức khỏe lắm. Then let me go get some and cook it now. Vậy thì tôi đi mua và nấu bây giờ nhé.
Mylon, come on, just two items, orange juice and chicken rice soup is heavenly for me now.
Mike nói, Mylon, thôi mà, chỉ hai thứ, nước cam và cháo gà là tuyệt vời cho tôi rồi. Okay, you will have both real soon. Rồi, anh sẽ có cả hai, nhanh lắm.
Mylon, can I whisper something in your ears?
Mike nói, Mylon, tôi có thể nói thầm với cô một câu được không? What's in your mind? Your eyes are telling me something. Anh nghĩ cái gì đây? Cặp mắt anh như muốn nói cái gì đó.
Yes, Mylon, you're a wonderful girl.
Mike nói, đúng, Mylon, cô thật tuyệt. Mike, don't make me drop the orange juice and overcook the soup. Sit up and get ready for the goodies. Mike, đừng có làm tôi đánh rơi nước cam và nấu súp lâu quá. Ngồi lên và sửa soạn thưởng thức hai món ăn ngon này nhé.
Okay, Mylon, I already feel a little bit better. After this good treat, maybe I won't need to see a doctor. I have my own home doctor. You.
Mike nói, okay, Mylon, tôi thấy dễ chịu hơn rồi. Sau khi được săn sóc như thế này, chắc tôi không cần đi bác sĩ nữa. Tôi có bác sĩ tại gia. Cô đó. All right. Here's some more orange juice and chicken rice soup. I'll have some with you. Rồi, đây là nước cam nữa và cháo gà. Tôi cũng ăn luôn với anh.
Wow, this soup is hot and tasty. How can it be so good? What's your secret?
Mike nói, ôi cháo, món cháo này nóng và ngon quá. Cô làm sao mà ngon thế? Bí quyết là gì vậy?
A secret must remain a secret. Just eat a second bowl.
Bí mật phải được giữ bí mật. Anh chỉ cần thêm một tô nữa thôi.
Yes, ma'am. As you wish. In fact, as I wish too. I can't refuse a second.
Mike nói, thưa cô vâng, vâng lệnh cô. Thực ra tôi cũng muốn như thế. Tôi không thể từ chối tô thứ hai.
Here. Then relax and tell me if you feel different.
Đây, anh nghỉ ngơi thong thả, rồi cho tôi biết anh có cảm thấy khác trước không?
You know what? My stuffy nose is almost gone. My head feels much lighter. Can you find the thermometer for me? I want to check my body temperature.
Mike nói, cô biết không? Hầu như tôi gần hết tắc mũi và cái đầu thấy nhẹ hơn. Cô có thể kiếm ra cái hàn thử biểu cho tôi không? Tôi muốn thử đo nhiệt độ thân thể tôi.
If this is the case, Then I'm really your good home doctor, am I not? Seriously, when your mind is at peace, your body responds accordingly. I believe so.
Nói như vậy thì tôi đúng là bác sĩ nhà của anh phải không? Nói đứng đắn. Khi trong tâm mình thấy an lành, thì thân cũng đáp ứng như vậy. Tôi tin như thế.
You're absolutely right. I do feel better, and my body temperature is down to almost normal. I don't think going to the doctor's office is necessary.
Mike nói, cô nói đúng lắm. Tôi cảm thấy dễ chịu nhiều, và nhiệt độ cũng xuống gần như bình thường. Tôi không nghĩ cần đi bác sĩ.
Great! So you're positive that you feel better?
Tốt lắm. Vậy anh chắc chắn là anh cảm thấy khá hơn.
I'm sure, and my words are as good as gold.
Mike nói, tôi chắc chắn như vậy, và lời nói của tôi là lời vàng.
That means you're no longer under the weather.
Vậy là anh không bị cảm, không bị under the weather nữa.
Right, I can agree with you, though I need to rest a bit more to assert that. I'm truly no longer under the weather.
Mike nói, đúng, tôi đồng ý với cô. Tuy nhiên, tôi cần nghỉ thêm một chút để khẳng định là tôi hết bị under the weather, hết hẳn bị đau ốm.
I'll need to tell you a few funny jokes too.
Tôi cần kể anh nghe vài chuyện vui tếu nữa.
Why, Mylan?
Mike nói, tại sao, Mylan?
To make you laugh. Laughters, L-A-U-G-H-T-E-R-S, are the best medicine. M-E-D-I-C-I-N-E.
Để làm anh cười, tiếng cười là thang thuốc tốt nhất. Một tiếng cười là 10 thang thuốc bổ.
Ha ha ha, I've been laughing since you came to visit me. Laughing literally, and I'm so happy, I feel laughing inside all the time. You see, you have given me the best medicine. You're the best.
Mike nói, ha ha ha. Tôi cười từ khi cô tới thăm tôi. Cười thực và vui như cười trong lòng suốt thời gian này. Cô thấy không? Cô đã cho tôi liều thuốc tốt nhất. Cô là hạng nhất. Hôm nay, chúng ta vừa học hai thành ngữ. Under the weather, nghĩa là không khỏe. Và laughters are the best medicine, nghĩa là tiếng cười là liều thuốc tốt nhất. Hằng Tâm và Brandon xin hẹn gặp lại quý vị trong bài học tới.
Bây giờ, mời quý vị nghe bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ.
Trong báo cáo tự do tôn giáo hàng năm trình lên Quốc hội Hoa Kỳ, Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ nhấn mạnh ba xu hướng mạnh trong năm 2014. Thứ nhất, những vụ đàn áp tôn giáo tồi tệ nhất và bạo lực nhất dựa trên sự bất khoan dung tôn giáo là do những nhóm cực đoan bạo lực thực hiện. Những người dường như nhất quyết loại bỏ bất kỳ hình thức thực hành tôn giáo nào khác với những hệ tư tưởng hẹp hòi và bạo lực của họ. Thứ hai, một số chính phủ đã không hoặc không thể bảo vệ người dân của mình khỏi sự xâm hại của những nhóm bạo lực như vậy. Và cuối cùng, một số chính phủ hạn chế việc thực hành tôn giáo hay ngôn luận thông qua việc sử dụng những luật lệ mang tính kỳ thị, cũng như việc bắt bớ, bỏ tù, thậm chí hành quyết một cách tùy tiện. Khắp thế giới, một số tổ chức cực đoan bạo lực tìm cách giết hại hoặc nô dịch bất kỳ nhóm người nào hoặc cá nhân nào không tuân theo lối kiến giải hẹp hòi của họ đối với những giới luật tôn giáo. Trong số này bao gồm Daesh hay Nhà nước Hồi giáo, Al-Qaeda, Al-Shabaab và Boko Haram. Những tổn hại do những nhóm này gây ra càng thêm phần trầm trọng vì một số chính phủ đã không hành động đủ nhanh hoặc chẳng hành động gì cả để bảo vệ những nạn nhân. Một số chính phủ tuyên bố bảo vệ những nhóm thiểu số tôn giáo nhưng đã không hoặc không thể ngăn chặn những vụ tấn công cực đoan có động cơ tôn giáo. Những chính phủ khác không ngăn ngừa, chấm dứt, điều tra, truy tố hoặc trừng phạt những vụ bạo lực có động cơ tôn giáo, tạo ra một văn hóa mà trong đó kẻ thủ ác thoát tội không bị trừng trị. Tệ hơn nữa, một số chính phủ thông qua và thi hành những luật trừng phạt những nhóm tôn giáo thiểu số hoặc kỳ thị những nhóm tôn giáo cụ thể nào đó. Những luật nhắm vào tội bán bộ tôn giáo và bộ giáo đã được sử dụng để đàn áp và áp đặt những hình phạt thái quá, lên đến và bao gồm tử hình, nhân danh việc bảo vệ tôn giáo đa số khỏi bị xúc phạm. Còn những chính phủ khác đàn áp và trừng phạt những người thực hành những tôn giáo nhất định dưới vỏ bọc chiến đấu chống lại chủ nghĩa cực đoan và khủng bố, hoặc ép buộc các nhóm tôn giáo phải đăng ký chính thức và tuân theo một tập hợp những quy định quản lý rất hạn hẹp. Ngoại trưởng John Kerry nói trong phần giới thiệu của báo cáo Tự do Tôn giáo, tình trạng cuồng tín tôn giáo hiện diện ở mỗi châu lục và mọi nước, và thật đáng buồn, thậm chí kể cả ở Hoa Kỳ. Nó có thể được thể hiện thông qua thái độ bài Do Thái hay thành kiến đối với người Hồi giáo, thông qua việc đàn áp những người theo đạo Thiên Chúa, đạo Hindu, đạo Phật, đạo Sikh và những người khác, hoặc nó có thể xuất hiện dưới hình thức những vụ tấn công nhắm vào tôn giáo. Bằng việc công bố báo cáo này, chúng tôi hy vọng sẽ cung cấp cho chính phủ các nước thêm động lực để tôn trọng những quyền và phẩm giá của người dân nước họ.
Trước khi kết thúc chương trình phát thanh tối nay, mời quý vị nghe Nguyễn Trung tóm lược những tin tức quốc tế mới nhất trong ngày.
Thưa quý vị, theo nguồn tin của quân đội Trung Quốc, các quan chức hải quân cấp cao của Mỹ đã tới thăm hàng không mẫu hạm duy nhất của đất nước đông dân nhất thế giới trong tuần này, giữa lúc hai cường quốc này đang tìm cách duy trì các mối quan hệ quân sự, mặc dù căng thẳng tăng cao về những yêu sách chủ quyền của Bắc Kinh ở Biển Đông. Chuyến thăm của phái đoàn 27 thành viên gồm các vị hạm trưởng của Hải quân Mỹ tới tàu Liêu Ninh, một tàu sân bay thời Xô Viết được trang bị lại, diễn ra giữa lúc Washington định phái chiến hạm tiến vào vùng biển quốc tế mà Trung Quốc tuyên bố chủ quyền, một hành động có thể làm Bắc Kinh tức giận. Các hạm trưởng Mỹ đã trao đổi quan điểm với các đồng nghiệp của Trung Quốc về các chủ đề như đào tạo và quản lý nhân sự, cung ứng y tế và chiến lược phát triển hàng không mẫu hạm. Chuyến viếng thăm lần này không được đăng tải rộng rãi trên truyền thông của Trung Quốc cho tới hôm thứ Tư. Sang một tin khác cũng liên quan tới Trung Quốc, Đảng Cộng sản của nước này đã cấm tất cả 88 triệu đảng viên chơi golf. Đây là nội dung mới nhất trong điều lệ đảng. Nếu bị phát hiện làm trái điều lệ, đảng viên có thể bị cảnh cáo hoặc bị khai trừ khỏi đảng, tùy theo mức độ sai phạm. Những vụ ăn nhậu và lạm quyền cũng đã chính thức bị cấm theo tin của Tân Hoa Xã. Trước đây, Đảng Cộng sản Trung Quốc đã cảnh báo các quan chức không sử dụng công quỹ vào việc ăn uống quá đà. Đảng Cộng sản của Trung Quốc cũng đã viết lại một điều khoản từng công bố trước đây về việc ngoại tình và có tình nhân. Điều lệ sửa đổi cấm các đảng viên có quan hệ tình dục không phù hợp với người khác, gây ra những hệ lụy xấu. Tin về Nga, Bộ trưởng Quốc phòng nước này cho biết Moscow đang lập kế hoạch xây dựng một căn cứ quân sự trên đảo Kuril, cùng với 4 căn cứ ở Bắc Cực, dự kiến sẽ hoàn tất vào năm 2018. Trao đổi với các hãng thông tấn của Nga ngày hôm nay, ông Sergei Shoigu nói rằng Nga chuẩn bị lập một căn cứ lớn và hiện đại trên quần đảo, đồng thời sẽ lắp đặt các thiết bị nhằm bảo vệ lãnh thổ trên đó. Ông Shoigu nói rằng Nga gần hoàn tất một số căn cứ mới, trong đó có cơ sở lớn nhất trên quần đảo Novorossiysk. Các căn cứ quân sự mới của Nga ở vùng bờ đông chỉ nằm cách duyên hải ở vùng cực tây của Hoa Kỳ vài trăm km. Thưa quý vị, việc uống thuốc quá liều giết chết nhiều người Mỹ hơn các vụ tai nạn ô tô hàng năm. Chính quyền của Tổng thống Obama đang tiến hành những nỗ lực mới để nêu bật số thương vong mà Mỹ đang đối mặt từ việc lạm dụng thuốc bán theo toa của bác sĩ và việc sử dụng heroin. Tổng thống Barack Obama đã phát biểu như vậy hôm thứ Tư về những thách thức trong chuyến thăm tới tiểu bang Virginia ở phía đông, nơi có tỷ lệ tử vong do dùng thuốc quá liều cao nhất ở Mỹ.
Cảm ơn quý vị đã đến với chương trình phát thanh trực tiếp lúc 10 giờ tối của đài VOA. Mời quý vị đón nghe các chương trình phát thanh tối mai của chúng tôi từ 8 giờ đến 8:30 trên làn sóng trung bình 190m5 và từ 10 giờ đến 11 giờ đêm trên mạng internet. Khánh An và Ban Việt ngữ xin kính chào quý thính giả. Xin chúc quý vị một đêm an lành.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.